Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Mai Hoa xin kính chào quý vị, nhà báo độc lập Phạm Đăng Trang, đồng tác giả của báo cáo đồng tâm mà SBS đã đưa tới quý vị. Phạm Đăng Trang cũng là tác giả của những cuốn sách mà ra đời gần đây của nhà xuất bản Tự Do. Vào tối hôm qua giờ Việt Nam 11:30 thì Phạm Đăng Trang đã bị bắt. Mai Hoa đang có trên đường dây là cô Hoa Nguyễn, một người bạn thân và là người cùng sáng lập tổ chức xã hội dân sự cùng với Phạm Đăng Trang, Our Việt Nam, có nghĩa là Việt Nam chúng tôi. Dạ thưa, xin chào cô Hoa Nguyễn.
Dạ vâng, chào chị ạ.
Thưa cô, xin cô xác nhận lại thông tin Phạm Đăng Trang bị bắt và bị bắt như thế nào, hoàn cảnh bắt ở đâu thưa cô?
Dạ, thông tin chị Phạm Đăng Trang bị bắt là đúng ạ. Chị Phạm Đăng Trang hôm qua đã bị bắt lúc 11 rưỡi đêm và cùng bắt là chủ nhà trọ, và cái người chủ nhà trọ đấy thì đã được thả về. Tuy nhiên ý, công an đang bao vây nhà của họ, và trong khi gia đình họ hôm nay là có giỗ. Hiện tại thì bọn em cũng chưa biết được là chị Trang đang ở đồn công an nào.
Thưa cô, cái việc mà Trang bị bắt thì từ lâu người ta cũng đã nói tới rất là nhiều, và Trang cũng không giấu giếm cái việc là mình đã chuẩn bị tinh thần cho cái chuyện đó. Tuy nhiên khi sự việc xảy ra thì gây bất ngờ cho khá nhiều người. Là bạn thân của cô Phạm Đăng Trang thì cô thấy những cái thời gian gần đây trong cái việc mà Trang chuẩn bị cho mình cái việc bị bắt thì như thế nào thưa cô?
Như là một người bạn thân của Phạm Đăng Trang, cũng như là chúng tôi chia sẻ với nhau rất nhiều về cái phong trào hoạt động để có dân chủ hóa cho Việt Nam đấy, thì Trang đã hoạt động và đã từng bị bắt rất nhiều lần. Chị đã tiên đoán trước chuyện là chị có thể sẽ bị bắt đi tù, thế nên chị có gửi cho tôi những cái thông tin, và trong đấy có cái thư nếu tôi có đi tù thì chị đã chuẩn bị trước cho chuyện này. Bởi vì cái việc tham gia vào phong trào dân chủ cũng như lên tiếng ấy, thì bất cứ ai mà tham gia vào để vận động dân chủ hóa Việt Nam thì đều phải lường trước đến những cái nguy cơ của mình. Thế nên cũng không có gì là bất ngờ cả. Chúng tôi cũng đã xác định là sẽ có thể bị bắt như thế này. Tuy nhiên đây là một cái thời điểm mà cũng rất là tệ hại, vì có hai vấn đề. Một là cái báo cáo đồng tâm vừa mới ra, và chị Trang là một trong những người mà vận động nhiệt tình để mà những người dân đồng tâm được cái sự công bằng, có được công lý. Hai là chúng tôi vừa mới hoàn thành biên tập lại cái quyển Tội ác phải bị trừng phạt với sự đồng ý của Safeguard Defender để có thể công khai nó đầy đủ nhất. Thế nên cái việc bắt ấy thực sự là một cái hành động nó rất là hiểm ác.
Thưa cô có thể cho biết rằng là trong cái bức thư mà cô Phạm Đăng Trang để lại và yêu cầu được công bố khi cô bị bắt, trong đó cô Phạm Đăng Trang đề cập tới những vấn đề gì thưa cô?
Chị ý gửi cho em là hôm 14 tháng 5 2020, tức là một năm, gần một năm sau khi chị viết cái thư này. Thì trong thư nó có ba điểm chính. Một là vận động thông qua luật bầu cử mới, luật tổ chức quốc hội mới. Hai là quảng bá các cuốn sách chị viết. Ba là biến việc đi tù thành cơ hội để tận dụng để mà mình vận động.
Dạ thưa cô, vận động thông qua luật bầu cử mới, luật bầu cử tổ chức quốc hội mới nghĩa là thế nào? Cô Phạm Đăng Trang muốn gì ở trong cái điều thứ nhất, trong cái lá thư công bố của cô Phạm Đăng Trang thưa cô?
Chị Trang là một cái người rất mong muốn có được dân chủ thông qua cái bầu cử mới, mà tất cả chúng tôi đều chia sẻ cái giá trị này, bởi vì nó là một cái phản kháng phi bạo lực. Không ai, không muốn bất cứ một ai ở đất nước Việt Nam này phải đổ thêm một giọt máu nữa. Thế nên là chị đã viết là mong các bạn làm mọi cách để gắn việc tôi đi tù với luật bầu cử mới, luật tổ chức quốc hội mới, và làm sao để công lượng biết rằng tôi đã tham gia nghiên cứu và đưa ra luật mới về bầu cử và tổ chức quốc hội, và tôi bị bắt một phần vì lý do đó.
Có nghĩa rằng là đó, cô Phạm Đăng Trang yêu cầu rằng nếu cô ấy bị bắt thì vận động quốc tế làm sao mà qua các hiệp định thương mại yêu cầu hoặc là buộc Việt Nam muốn có được các hiệp định thương mại, có được những quyền lợi hiệp định thương mại thì phải chấp nhận thay đổi luật bầu cử theo như những cái điều mà cô Phạm Đăng Trang đã viết ra và đã muốn và đã đề nghị, đúng không ạ?
À, đúng ạ, và không chỉ như vậy, bởi vì thực sự là chúng tôi muốn có một phong trào xã hội rộng lớn để thúc đẩy thông qua hai luật này, mà dựa cơ bản trên là những người dân ở trong nước. Thế nên là đấy là lý do tại sao mà chị Trang đã dành ra rất nhiều thời gian để viết về cái luật bầu cử mới. Cái tên quyển sách đó chúng tôi còn đang làm bìa và còn đang dán trang.
Và yêu cầu thứ hai của các lá thư công bố của cô Phạm Đăng Trang thì cô cũng nói là quảng bá những cuốn sách mà cô ấy đã viết. Thì những cuốn sách mà cô ấy đã viết thì theo tôi biết là có cuốn Chính trị bình dân, Cẩm nang nuôi tù, Phản kháng phi bạo lực, Ballistic Police State, bản tiếng Anh, Chúng ta làm báo, và những cái tác phẩm sau này nữa, chẳng hạn như là Báo cáo đồng tâm và cái cuốn sách bầu cử và cái luật Magnitsky. Thì đó là những cuốn sách mà cô Phạm Đoan Trang muốn công chúng biết đến. Vì sao cô Phạm Đoan Trang muốn công chúng biết và đọc những cuốn sách của cô ấy viết, thưa cô?
Tại vì tất cả những quyển sách này nó đều dựa trên cái thực trạng của xã hội Việt Nam để mà viết. Nó rất là gần gũi cho người Việt. Bởi vì sao? Vì khi mà cái sự cố nhà xuất bản tự do chị Trang rút đi ấy, thì thực ra hiện tại cái đầu sách chị viết nhiều kinh khủng. Và tôi phải thừa nhận rằng đấy là một trong những cái người chăm chỉ, siêng năng, cần mẫn, làm việc hiệu quả nhất mà tôi từng biết. Và nó có một cái nữa là tất cả những cái quyển sách này ấy, thì chị muốn hướng đến những người bình dân. Thế nên chị đã, lúc đầu chị đã bày tỏ một cái nguyện vọng là với tôi là có thể làm một cái tên nào mà tất cả những người bình dân họ cảm thấy rằng là dành cho họ. Và chị muốn là thậm chí là làm một cái nhà xuất bản là dành cho người bình dân. Thế nhưng tại sao chúng tôi quyết định cuối cùng là lập ra cái Việt Nam Chúng Ta? Bởi vì thực sự là nó là một cái gì đấy, nó muốn gắn kết tất cả mọi người. Vì hiện tại phong trào dân chủ nó đang rất là đi xuống và nó có những cái sự mâu thuẫn ở bên trong. Thế nên là những cái quyển sách này ấy, mà hiện tại chị đang viết ấy, chị viết cùng một lúc 4 quyển. Thì trong đó có 2 quyển nói về cái kỷ niệm 10 năm phong trào dân chủ. Một là Tình yêu ở lại, nói về tất cả những cái trải nghiệm của những người tham gia vào cái cuộc biểu tình đầu tiên mà gắn kết phong trào dân chủ Việt Nam một cách chính thức nhất. Đấy là cái cuộc biểu tình ngày 5 tháng 6 năm 2011. Và chúng tôi muốn ra mắt cái quyển sách đấy đúng dịp 10 năm. Hai ấy, là một cái quyển kỷ niệm 10 năm đấu tranh để mà đưa ra những cái kiến thức mà mang tính học thuật về phong trào dân chủ Việt Nam. Chứ không chỉ là những cuốn ở trên. Đồng thời nữa ấy, thì chị đã hoàn thành được một phần cái bầu cử Việt Nam và thế giới.
Thưa cô, trong cái điều thứ 3 trong bức thư yêu cầu công bố sau khi tôi bị bắt của Phạm Đoan Trang thì cũng nêu lên cái việc biến cái việc đi tù thành cơ hội để tận dụng. Cái ý này là sao thưa cô?
Nó rất là đơn giản thôi. Nó bình dị lắm. Nếu như mà Trang bị bắt ấy, thì chị mong muốn là mọi người làm truyền thông theo hướng vận động mỗi người nếu ủng hộ chị thì không cần làm gì nhiều, cũng không cần hô hào tự do cho Trang mà chỉ cần truyền bá những thông điệp sau trên mạng. Hoặc là bất cứ hình thức nào mà mọi người cảm thấy là thuận lợi nhất cho mình, là tôi ủng hộ luật bầu cử mới và tôi đọc sách của Đoan Trang, hoặc tôi ủng hộ Đoan Trang nên tôi ủng hộ luật bầu cử mới, hoặc yêu cầu tổ chức bầu cử tự do và công bằng ở Việt Nam, hoặc ủng hộ ứng viên độc lập vào Quốc hội. Tại vì thực sự ý, thì chúng tôi cũng đã nói chuyện rất nhiều về luật bầu cử mà giúp dân chủ hóa đất nước một cách triệt để. Thì trước thềm đại hội đảng 13 đấy thì chúng tôi đã nhận định rằng là nó sẽ rất là tệ, tình hình sẽ càng tệ hơn. Thì chúng tôi muốn kêu gọi là tẩy chay bầu cử, nhưng đồng thời là cũng có những nhóm hoạt động khác họ muốn ứng cử. Thế nên là tôi thì tôi nghĩ là nếu ứng cử trong cái tình huống đất nước như này nó cũng không thay đổi nhiều, nhưng mà bởi vì mình phải chấp nhận tất cả những cái ý kiến trái chiều ở trong phong trào này. Bởi vì đã gọi là dân chủ thì tất cả mọi người đều có quyền. Nhưng tôi thì tôi nghĩ rằng cái luật bầu cử mới cũng như là cái ủng hộ ứng viên độc lập vào Quốc hội của chị Trang ấy, nó đều thể hiện cái tinh thần đấy. Tức là tôn trọng tất cả những cái ý kiến đóng góp để mà thay đổi đất nước, cũng như các cái hình thức mới để mà thay đổi được cái tình trạng hiện tại.
Có nghĩa rằng là trong cái việc thúc đẩy cái tình hình dân chủ Việt Nam thì theo cái cách của nhà hoạt động Phạm Đoan Trang á, nhiều người, mỗi nhà hoạt động đều có một cách, thì theo như Phạm Đoan Trang thì cô ấy xoáy mạnh vào vấn đề có một cái luật bầu cử mới, tức là trong cái luật đó phải có sự giám sát của bên thứ ba, bảo đảm những cái yếu tố công bằng và công khai. Cái luật bầu cử đó tạo cơ hội cho những ứng cử viên độc lập, là những cái người mà thực sự quan tâm tới tình hình Việt Nam, đất nước Việt Nam ở trong quốc hội và cần phải có một cái luật quốc hội mới. Như vậy mới mong muốn có thể là từ những cái nhân tố đó tạo nên một cái làn gió hoặc là một cái cơ hội dân chủ cho Việt Nam. Đó là những gì cô Phạm Đoan Trang muốn trong cái luật bầu cử mới. Thưa cô, trong cái bức thư mà nếu tôi có đi tù thì ngoài ba cái điều mà cô nói ra thì cô còn đề cập tới những vấn đề nào thưa cô?
Vâng, tôi nghĩ rằng những cái điều mà xin lưu ý thêm ý, nó rất là nhân văn và nó cũng rất là cá nhân. Và tôi xin được đọc. Thứ nhất là xin chăm sóc mẹ tôi dùm, đừng để mẹ tôi nghĩ là hai mẹ con đang đơn độc. Tại vì bác Bùi Thiện Căn năm nay cũng đã hơn 80. Công an cũng đã đe dọa các anh trai và chị dâu tôi rất nhiều, xin bảo vệ họ. Các gia đình của những người hoạt động dân chủ mà khi người thân của họ đi tù thì đều gần như là, nhất là ở Việt Nam, cái sự mà quan tâm đến họ rất là ít. Và thực ra ấy, người ta chỉ nghĩ đến người đi tù thôi, nhưng người thân ấy, là cả một cái nỗi đúng là rất là thương họ. Hai là tôi sẽ không nhận tội, không xin khoan hồng, nên mọi điều công an nói hoặc làm mà có thể khiến dư luận tưởng như vậy thì đều là bịa đặt lừa dối. Phạm Đoan Trang, bạn tôi, là một người rất dũng cảm và chị ý muốn công khai tất cả những chuyện này, có nghĩa là chị đã xác định được cái hậu quả từ đầu và chị chấp nhận nó. Cũng như là khi luật sư nói rằng án chắc chắn là hơn 10 năm, thế nên là không còn điều gì để mà phải sợ nữa. Ba, nhưng mà chị ý nhận hành vi, chị luôn khẳng định chị ý là tác giả của các cuốn Chính trị bình dân, Cẩm nang nuôi tù, Phản kháng phi bạo lực, cũng như tất cả các sách và báo cáo khác đã từng viết và để tên thật. Và chị cũng khẳng định là chị luôn muốn xóa bỏ chế độ độc tài Việt Nam. Tôi muốn mọi người nhắc đến như một người viết luôn cố gắng để góp phần khai trí về các giá trị tự do dân chủ và đấu tranh để thay đổi xã hội. Thứ tư là chị xin nếu có thể vận động được để cho chị Trang có thể nhận được cây đàn guitar của chị. Bởi vì đối với chị, cây đàn guitar quan trọng như kinh thánh đối với tín đồ Thiên Chúa giáo. Thứ năm, chị không quan tâm đến số năm tù theo bản án. Và thứ bảy, xin vận động để trả tự do khi bắt đầu khoảng từ năm thứ ba, thứ tư, tính từ thời điểm bị bắt. Thì tôi nghĩ rằng đây là vào thời điểm cuối tháng 5 năm 2019. Trong một năm đó, sức khỏe của chị đi xuống, chị trở nên rất là yếu. Và rất nhiều bạn bè đã vận động là chị nên đi nước ngoài. Bởi vì một người viết tốt như chị vào tù thì không làm được gì nữa.
Thì với tình hình như vậy, theo cô, trước mắt cần làm gì cho Trang thưa cô?
Trước mắt thì tôi đã có liên hệ với các tổ chức xã hội dân sự, các tổ chức quốc tế mà quan tâm đến việc Phạm Đoan Trang bị bắt, nhờ họ vận động giúp, bởi vì cho đến thời điểm này thì cũng chưa ai biết là bị bắt vì sao. Thế nên tôi muốn thông qua đây đề nghị chính quyền Việt Nam là trả lời rõ ràng xem là bắt Phạm Đoan Trang vì lý do gì và hiện tại đang giam giữ ở đâu. Thứ hai là tôi cũng muốn là thông qua cái việc này để mà lan truyền đi thông điệp của Phạm Đoan Trang, bởi vì nếu như mọi người yêu mến Phạm Đoan Trang và muốn vận động cho chị ý, thì chị có gửi đến thông điệp là nếu tôi có đi tù, tôi trông cậy vào các bạn xin giúp tôi hoàn thành các mục đích sau nếu tôi có phải vào tù. Thứ nhất là vận động thông qua luật bầu cử mới, luật tổ chức quốc hội mới. Thứ hai là quảng bá các cuốn sách Phạm Đoan Trang viết. Thứ ba là biến việc đi tù thành cơ hội để tận dụng. Về mục ba, biến cơ hội đi tù thành cơ hội để vận động. Thì nếu ủng hộ Phạm Đoan Trang thì không cần làm gì nhiều, cũng không cần hô hào tự do cho Trang, chỉ cần truyền bá thông điệp sau: tôi ủng hộ luật bầu cử mới và tôi đọc sách của Đoan Trang, hoặc tôi ủng hộ Đoan Trang nên tôi ủng hộ luật bầu cử mới, hoặc yêu cầu tổ chức bầu cử tự do và công bằng ở Việt Nam, hoặc ủng hộ ứng viên độc lập vào Quốc hội. Tôi xin cảm ơn đài SBS và kính chào quý thính giả.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.